Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, 8h45 cho đến 9h15. Thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6h30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9h15 thứ 2 đến thứ 6. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin hãy kính chào quý khán giả. Vâng, một ngày mới lại bắt đầu, chúng ta và ơn trên đã cho chúng ta được thức dậy và thưởng thức một ngày đẹp trời.
Em sẽ giọng luật sư nó hơi bị nghẹn nghẹn đó.
Nhẹ
đó hả? Dạ, không biết là tại cái phone hay là cái gì nhưng mà nó hơi bị đục đục một chút.
Đừng đục tôi được rồi, nói chơi thôi nhá. Vâng, bây giờ nghe được chưa?
Đỡ hơn, rõ, tức là nó trong hơn lúc nãy giờ một chút xíu. Tại nãy giờ giống như là luật sư bị cái miếng giấy hay là mình để trên cái má mình cái phone ấy. Cho nên nó bị chặn nè.
Để gần quá.
Dạ. Yeah.
Ok, nói chuyện một chút xíu để quý vị nở một nụ cười nhá. Rồi thì là chúng ta bắt đầu vào chương trình. Hôm nay tôi nói về một cái dạng, chúng ta gọi đó là cái dạng bảo vệ tạm thời. Bảo vệ tạm thời có cái tên tiếng Anh gọi là Temporary Protected Status, hay là có một cái tên ngắn là TPS. Đại khái thì cái dạng này là cái dạng mà chính phủ cho phép những người đang ở Hoa Kỳ này sẽ được ở lại đây, bởi vì cái quốc gia nơi họ đã tới đang có những vấn đề nó liên quan đến sự an toàn của người chúng ta, của con người đó. Thì cái dạng này được Quốc hội tạo ra vào năm 1990 trong cái bộ luật di trú năm 1990, nó là một cái dạng tạm thời, và cái dạng này nó cho phép những người đến từ những cái quốc gia đó, bao nhiêu quốc gia đó, hiện giờ là khoảng chừng 15 quốc gia, những người này đã có được cái cơ hội ở lại Hoa Kỳ là bởi vì quốc gia của họ đang trong cái vòng đấu tranh, có những vấn đề về môi trường xảy ra khủng hoảng, hoặc là có những cái trường hợp gì đó nó rất là khác biệt, và những người này được phép đi làm khi họ nộp đơn xin đi làm, và họ ở đây không bị đối diện với cái việc bị trục xuất. Nhưng cơ mà nếu chính phủ họ quyết định cho những người này phải đi ra khỏi nước Mỹ thì họ sẽ phải đi ra. Hiện giờ thì có khoảng chừng hơn 350.000 người đang sống ở Hoa Kỳ này dưới cái dạng là TPS, và có khoảng chừng hơn 145.000 người đang có đủ điều kiện để được lãnh cái dạng TPS này dưới ba cái sự đồng ý của nội các Biden ở hồi tháng 4 và tháng 3 2022. Vậy thì lý do nào mà những cái quốc gia này được chỉ định để mà người công dân nước của họ có được cái TPS? Ví dụ như họ đang có chiến tranh nội địa, quốc gia của họ đang có những vấn đề về chiến tranh. Nếu mà những người này họ trở về quốc gia của họ thì họ sẽ bị đe dọa cái tính mạng. vì những vấn đề đang xảy ra, ví dụ như quốc gia của họ đang có những cái tình trạng động đất khủng khiếp, tình trạng bão lụt khủng khiếp, những tình trạng dịch bệnh khủng khiếp. Và nếu mà họ trở về đó thì cái cuộc sống của họ nó sẽ không có được bình thường, và vì vậy họ có thể xin được ở lại Hoa Kỳ này. Rồi có những cái trường hợp như là vấn đề về ngoại giao ngăn chặn họ không trở về quốc gia của họ được, cho nó có cái sự an toàn và họ được quyền ở lại Hoa Kỳ này. TPS không phải là một dạng hợp pháp, chỉ là họ được ở Hoa Kỳ giống như DACA. Ok, giống như DACA, cho nên đừng nghĩ rằng là mình là người có TPS thì mình là người ở đây hợp pháp. Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia có quyền quyết định quốc gia nào là quốc gia có đủ điều kiện để được chỉ định cho những người ở quốc gia này được ở lại Hoa Kỳ này. Đấy, tuy nhiên, Bộ An ninh Quốc gia và những bộ phận khác của chính phủ phải phối hợp với nhau để mà họ có thể cho phép quốc gia nhân không phải nhân viên mà là công dân của quốc gia đó có thể được ở lại Hoa Kỳ này. Những người ở Hoa Kỳ này dưới cái dạng TPS họ có thể ở từ 6 cho tới 12 cho tới 18 tháng mỗi một lần, và ít nhất 60 ngày trước khi cái dạng của họ hết hạn thì họ lại phải xem gia hạn và để xem rằng là họ có được tiếp tục ở lại quốc gia này hay không. Nhưng mà quý vị biết trong thực tế thì những người này một khi họ có TPS thì họ cứ ở đây thôi. Họ ở đây cho đến khi nào họ có thể chuyển diện được. Vậy thì khi nào họ chuyển diện được? Họ không phải là công dân Hoa Kỳ cho nên họ không có những cái phúc lợi về di trú như những người sống ở đây là một thường trú dân hay là một những người sống ở đây dưới cái dạng TPS. Họ có thể có gia đình, và khi họ có gia đình thì họ có thể xin giấy tờ làm việc chuyển diện. Chúng ta sẽ nói thêm việc đó trong một thời gian ngắn. Bây giờ những quốc gia nào là những quốc gia mà hiện giờ ngày hôm nay những người này có thể xin cái dạng TPS để ở lại Hoa Kỳ này mà không phải đối diện với việc trục xuất? Quốc gia Afghanistan, quốc gia Burma. Chúng ta biết Burma là cái quốc gia ở gần Trung Quốc đó ha. Ok, quốc gia Cameroon, quốc gia El Salvador, quốc gia Haiti, Honduras, Nepal, Nicaragua. Tôi rất ngạc nhiên là Nicaragua nằm ở trên cái bảng liệt kê này, vì tôi không nghĩ Nicaragua đang ở trong một cái tình trạng khó khăn đến thế về chính trị. Somalia, South Sudan, Syria, Ukraine, Venezuela và Yemen. Quý vị biết những quốc gia này á, họ đang có những cái sự khủng hoảng không những về chính trị mà còn về kinh tế và về dịch bệnh. Cho nên những người này họ có thể được ở đây. Những người ở Ukraine thì quý vị biết rồi, bây giờ chiến tranh Nga và Ukraine đang xảy ra, làm sao họ có thể trở về nước của họ được, thì họ sẽ xin được ở lại đây dưới cái dạng là TPS. À, để xem coi nào. Vâng. Và nếu chúng ta thấy dưới trong quá khứ những quốc gia này đã có những cái sự thay đổi thì họ sẽ không còn là một cái quốc gia được chỉ định để mà để mà công dân của họ vẫn được ở Hoa Kỳ này tiếp tục là một cái người sống ở đây hợp pháp, chứ không phải là có một cái dạng gì hết. Bây giờ nếu những người này họ muốn trở thành thường trú dân thì sao? Thì nếu họ là những người có người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ thì họ có thể nộp đơn xin được bảo lãnh, phải không? Cái việc đầu tiên là họ xin bảo lãnh dưới cái dạng là gia đình bảo lãnh hoặc là dưới cái dạng là nhân viên được bảo lãnh nếu họ đi làm. Ok. À, Và nếu họ đi đến cái mức độ này thì họ phải có cái việc gọi là chuyển diện, đúng không? Nhưng mà khi họ không còn có cái dạng TPS nữa, tức là bây giờ họ sống ở đây thực sự là bất hợp pháp, thì họ phải làm cái gì? Họ phải làm cái gọi là waiver, đúng không? Waiver. Khi chúng ta làm cái tờ giấy waiver đó thì chúng ta cần phải biết là cái sự đòi hỏi nó rất là cao. Cao là như thế nào? Là bây giờ trong tình trạng gia đình của mình như thế nào? Về tài chính gia đình của mình như thế nào? Bây giờ nếu người này là người TPS mà họ bị trục xuất thì gia đình có đi theo với họ không? Rồi những người gia đình đi theo với họ có thể có tiếp tục cuộc sống giống như họ đang sống ở đây không? Nói thì rất là dễ nhưng mà khi làm nó rất là khó đó thưa quý vị. Khó lắm. Tại vì sao? Tại vì bây giờ những người này mà nếu họ ra khỏi nước Mỹ và họ không có cái visa trở lại thì họ sẽ phải ở ngoài nước Mỹ 10 năm. Vì họ ở đây quá lâu rồi, họ đây trên một năm. Họ ở đây trên một năm thì họ sẽ bị cấm không được vào nước Mỹ 10 năm. 10 năm đó tất cả mọi việc đều thay đổi. Con họ ra trường, con họ có gia đình, người phối ngẫu của họ có thể có những vấn đề khác. Quý vị biết có những cái hồ sơ mà làm và mãi mê làm mà thời gian nó đi qua lúc nào không thể nào biết được. 20 năm trời một cái hồ sơ vẫn chưa đi đến đâu là bởi vì Bộ An ninh Quốc gia vẫn tiếp tục từ chối, Bộ Di trú Cộng sản Hoa Kỳ vẫn tiếp tục từ chối, Bộ Kháng cáo Di trú vẫn tiếp tục từ chối không cho một người đồng nhập cư, cho dù rằng thì là cái sự khó khăn đó nó đang xảy ra và nó đã xảy ra cho người phương ngẫu ở Hoa Kỳ này phải đối diện với vấn đề chăm sóc con khi con bị bệnh tự kỷ nặng nề. Nó rất là khó khăn. Hoặc là một người sống ở Hoa Kỳ này là một thường trú dân nhưng mà 20 năm nay họ đã dành thời gian và cuộc đời của họ để làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ. Và bởi vì công việc của họ làm đó, họ phải di chuyển từ quốc gia này cho đến quốc gia khác và họ đã ở ngoài quốc gia Mỹ này khá khá nhiều năm để rồi cái dạng thường trú dân của họ có lẽ không còn nữa. Nhưng vì cái công việc họ làm cho chính phủ Hoa Kỳ này, cho những phúc lợi cho những người sống ở những quốc gia nghèo đói, họ có được quyền để làm công dân Hoa Kỳ không? Vì họ đã làm một thường trú dân trên 20 năm. Đây là những cái câu hỏi mà chúng ta không có thấy và chúng ta cũng không biết vì chúng ta sống ở Hoa Kỳ này trong một cái cuộc sống rất là an bình, ổn định. Vì vậy, quý vị có biết khó khăn lắm khi chúng ta phải đối diện với những cái vấn đề như thế này mà tạ ơn trên là trong cộng đồng của chúng ta không có nhiều những cái trường hợp khó khăn đến như thế. Vì vậy, khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về di trú, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Vì người luật sư họ đọc qua tất cả những cái chương trình, những cái sự đòi hỏi của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, của Bộ An ninh Quốc gia để giúp đỡ cho quý vị đạt được cái kết quả mà mình mong muốn. Cho dù rằng là nó mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, cái mục đích của chúng ta là chúng ta muốn có được cái sự đoàn tụ gia đình, muốn có được cái dạng thường trú dân. Bây giờ cái vấn đề là cái người vào Hoa Kỳ này là một người ngày hôm nay, là một người sống dưới cái dạng TPS. Nhưng như vậy có nghĩa là họ được cái dạng hợp pháp ở Hoa Kỳ này không? Không. Tại vì khi họ bước vào Hoa Kỳ này, họ đã không được kiểm soát ở phi trường hay là ở cửa khẩu. Tức là họ không được inspected và họ không được admitted. Họ không được kiểm soát và họ không được cho phép bước vào Hoa Kỳ này. Tất cả những người đi du lịch mà ngày hôm nay chuyển diện được là bởi vì quý vị đã đi đến phi trường và quý vị đã được kiểm soát bằng cách trình cái sổ thông hành để cho nhân viên hải quan ở phi trường kiểm soát cái sổ thông hành đó, và rồi họ chấp thuận cho quý vị bước vào Mỹ, và đó là cái admission, tức là họ quý vị được bước vào Hoa Kỳ hợp pháp, hẳn hoi. Còn nhiều người họ bước qua Hoa Kỳ này đâu phải là đi theo con đường đó, họ đi dưới cái dạng trốn lánh. Và vì vậy, khi họ có cái dạng này, đó không phải là tất cả để cho họ có thể xin được ở Hoa Kỳ này sau khi họ đã có người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ, hay con họ là công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho họ. Cho nên khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến GPS, chúng ta biết cái việc đầu tiên là những người này họ đến từ những cái quốc gia hiện giờ đang có những vấn đề về chính trị, về chiến tranh, về dịch bệnh, về những thiên tai khủng khiếp đang xảy ra. Quý vị có biết tôi đang làm chương trình với quý vị và một người thân trưởng của tôi gửi cho tôi cái lá cờ Hoa Kỳ và nói rằng là tôi đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Tôi rất là mừng vì quý vị có biết những cái hồ sơ như thế này nó rất là khó, và với cái người đặc biệt này rất là sợ hãi để mà đi nộp, để mà đi phỏng vấn, và sợ hãi cho những cái hình sự đã xảy ra trong quá khứ. Cho dù tôi có nói như thế nào, người này vẫn có cái sự lo sợ đó. Nhưng mà quý vị có biết không, mình mà làm đúng thì không có lý do gì mà mình không được trở thành công dân Hoa Kỳ. Và vì vậy, quý vị đã quyết định muốn trở thành công dân Hoa Kỳ, quý vị cần phải tham khảo luật sư, quý vị cần phải gọi là vẽ một con đường hao trái nhựa ở trên con đường đó để biết rằng là chúng ta sẽ đạt được tới cái mục đích mà chúng ta muốn. Và khi quý vị có đủ cơ hội để trở thành công dân Hoa Kỳ, quý vị đừng có chần chờ, quý vị đang chọn đây là nơi chúng ta sinh sống rồi thì chúng ta cần phải nhập vào cái cuộc sống ở đây. Chúng ta phải nói chuyện với những người bản xứ, chúng ta phải tập quen đi để thực hành những cái cuộc đối thoại căn bản. Chúng ta phải làm những gì mà chúng ta cần phải làm để chúng ta đạt được cái kết quả để trở thành công dân của nước Hoa Kỳ, nhất là chúng ta lại bắt đầu sửa soạn bước vào một kỳ bầu cử sắp tới nữa rồi, mau lắm. Quay qua là chúng ta lại có cái cơ hội dùng cái lá phiếu của mình để bầu cho cái người mà mình muốn họ trở thành người lãnh đạo trong cộng đồng này và người lãnh đạo trong quốc gia này, để cho chúng ta có được cái sự an bình và một cuộc sống tốt đẹp. Không ai mà không muốn cái việc đó nó xảy ra, đúng không? Cho nên tôi mong rằng là quý vị hãy cố gắng nói được những từ thông thường trong cuộc sống này. Quý vị cũng biết rằng là tất cả mọi người chúng ta đều là những người tị nạn. Ồ, tôi nói đến với người tị nạn tôi mới nhớ, ngày hôm chủ nhật là ngày được đặt ra để nói về những người di cư và những người tị nạn. Chúng ta gọi đó là Migrant and Refugee Day. Chúng ta là những người tị nạn. Chúng ta là những người đi trước, chúng ta giúp những người đi sau. Cái ông cha ở nhà thờ mà tôi đi lễ, ông ấy đưa ra những cái thí dụ mà thực ra tôi cũng hoảng hốt, tại vì tôi cũng không có biết những cái chuyện đó nó xảy ra. Là ví dụ như có một nhóm người khoảng chừng 20 người đến từ một quốc gia Nam Mỹ, họ đã ở đây vô đây bất hợp pháp và họ được bảo rằng là họ sẽ được đưa đến một cái nơi đó, rồi thì là có người sẽ cho họ quần áo, thức ăn, chỗ ở. Nhưng khi đến nơi đó thì không có gì hết, là một cái cuộc là một cái đồng đồng hoang, rồi họ phải đi bộ 20 mai, không có giày dép, đến một cái nơi mà cái nơi đó lại là một cái nhà, một cái gọi là cái warehouse, một cái chỗ trống vắng. Đây không phải là tình người. Nếu chúng ta nói đến cái vấn đề gọi là humanitarian, có nhiều người muốn có được cái sự cứu vớt nhân đạo từ chính phủ Hoa Kỳ, nhưng mà đây là những cái hành động không chấp nhận được. Khi chúng ta nói đến cái việc gọi là sống ở Hoa Kỳ này, thì chúng ta đến đây, tất cả mọi người chúng ta đến đây là vì hai chữ tự do, là vì hai chữ được có một cuộc sống an bình. Và chúng ta, những người, tôi phải nói là tôi đã nghe rất là nhiều người bản xứ, nhiều người sống ở đây bao nhiêu năm, họ nhìn vào cộng đồng của mình, họ rất là thán phục. Họ liên tục nói với tôi rằng là cộng đồng Việt Nam của bà làm việc rất là cực và làm việc rất là chăm chỉ và đã tạo ra một cái nền kinh tế mạnh khủng khiếp cho nơi đây và cho quốc gia này. Đó là vì chúng ta có một cộng đồng rất nhỏ, nhưng chúng ta lại mà một cộng đồng rất mạnh. Vì vậy, khi quý vị có đủ cơ hội để trở thành công dân Hoa Kỳ, quý vị phải cố gắng hết sức để mà đạt được cái lá cờ Hoa Kỳ đó, để đạt được cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ đó, để có được cái lá phiếu đó, để chúng ta có thể tạo cho cộng đồng chúng ta có một sức mạnh mạnh hơn hơn là chúng ta đang có nữa. Khi mà tôi thấy những cái tên của những người Việt Nam chúng ta đang chạy đua trong những cộng đồng Mỹ và đối diện với những cái tên của những người ngoại quốc, tôi rất là hãnh diện. Hãnh diện là vì tôi thấy tôi rất là nhỏ bé, không làm gì được cả, mà tất cả những người đang có cái tên trên những cái bảng hiệu đó rất là mạnh mẽ và lúc nào cũng muốn làm việc cho cộng đồng, dấn thân vào những công việc mà có lẽ nhiều người trong chúng ta không làm được. Cho nên cái lá phiếu của chúng ta rất là quan trọng. Khi chúng ta có thể trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta cần phải nộp đơn để mà đạt được cái kết quả đó, phải bình tĩnh và phải học để mà có thể trở thành công dân Hoa Kỳ nhé. Và rồi chúng ta tạo cho cái thế hệ mai sau này đến Hoa Kỳ này để mà bắt đầu, để mà tiếp tục những cái bước đi chúng ta đã đi trước, bao nhiêu khó khăn đến ngày hôm nay, để tạo cho con em chúng ta có cơ hội để mà đạt được những cái kết quả mong muốn của các cháu khi có được cái cơ hội đi học ở những trường nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Mong rằng là tất cả mọi người đều có một ngày thật bình an và nhiều sức khỏe. Mong là tôi có cơ hội để tiếp tục giúp đỡ cho tất cả quý vị khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư khác của văn phòng của chúng tôi luôn luôn mong mỏi được đón tiếp quý vị. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều thắng lợi trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ tối hôm nay. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Sài Gòn Radio, đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng thứ hai đến thứ sáu. Bây giờ Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm hay đang trên con đường đi công việc đâu đấy. Chúc quý thính giả gặp may mắn trên đường đi lẫn đường về bình an.
Một đêm vắng ta tìm em, tìm mãi cho đêm dài thêm. Như ngày em đến, tóc xanh môi mềm, ta chờ từng phút dịu êm. Rồi mãi nắng không còn nhau, chỉ còn ta một nỗi sầu. Ôi ngày xưa đó, mãi xa xa rồi, vắng em còn ai vui cười. Vì ngày xưa anh nào đâu biết gì, chẳng yêu và chẳng tình si. Để ngày em đi có mang được gì, mắt lệ tiễn đi. Một đêm vắng mất tình xa, buồn giấc mơ yêu mình ta. Nếu ngày xưa anh biết yêu thân thà, có đâu giờ em xa lạ.
Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ.
Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.